Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Kim Phụng mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang quay trở lại với tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS Radio phát sóng định kỳ vào mỗi tối thứ tư hàng tuần. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ xoay quanh chủ đề vaccine cho COVID-19. Thì hiện tại ở nước Úc của chúng ta thì tình hình vaccine đã như thế nào rồi và đâu là những đối tượng sẽ được tiêm vaccine trong những cái thời điểm như thế nào? Một điều hết sức là quan trọng nữa là Kim Phụng cũng thấy rất là nhiều quý vị đặt câu hỏi cũng như là thắc mắc là trước và sau khi tiêm vaccine thì chúng ta có cần những điều gì lưu ý như là uống những cái loại thuốc gì hoặc là giữ cho sức khỏe của mình như thế nào hay không để vaccine có thể phát huy được tác dụng một cách tốt nhất. Thì để trả lời hết những câu hỏi này cũng như là những vấn đề xung quanh vaccine dành cho COVID-19 thì ngày hôm nay Kim Phụng mời quý vị chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bác sĩ Lưu Vĩnh Bình làm việc tại Sydney để tìm hiểu rõ hơn về chủ đề này quý vị nha. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Bình ạ.
Xin chào Kim Phụng và kính chào quý vị khán giả của đài phát thanh SBS.
Dạ thưa bác sĩ Bình, có thể nói rằng người dân Úc đang rất là phấn khởi khi mà đã có được vaccine COVID-19 ở nước Úc rồi và đang cũng có kế hoạch tiêm cho tất cả mọi người. Nhưng mà trước tiên thì xin bác sĩ Bình có thể sơ lược tình hình chung về vaccine COVID-19 ở nước Úc hiện nay như thế nào ạ?
Dạ, hiện nay tại nước Úc thì chúng ta được sử dụng hai loại vaccine, được cái cơ quan TGA cho chúng ta sử dụng hai loại vaccine, một loại là của hãng Pfizer và một loại là của hãng AstraZeneca. Cái loại của hãng Pfizer đó thì là nó đặc biệt là cái vaccine của nó phải giữ cái nhiệt độ -70 độ, còn cái loại vaccine của AstraZeneca thì được giữ trong cái tủ lạnh bình thường là từ 2 độ cho tới 8 độ. Cái đó là hai cái khác nhau chính. Khác nhau thứ nhì là hiện bây giờ chúng ta đang chích ở cái đợt 1, nó gọi là 1A, là cái đợt dành cho những cái người già cả ở trong những cái viện dưỡng lão và những cái nhân viên làm việc tại đó và những cái người mà làm việc ở những cái biên phòng, chỗ biên phòng nhận những người từ ngoại quốc đến và những người làm việc bác sĩ, y tá làm việc đối với những bệnh nhân COVID gọi là frontline health worker. Thì cái giai đoạn 1 hiện bây giờ đang chích trong vòng 2 tuần lễ vừa qua thì đó là chích của cái thuốc Pfizer. Sắp tới nữa là chúng ta vừa nhận được cái 53.800.000 liều thuốc của cái hãng AstraZeneca để chích vào những cái đợt kế tiếp.
Dạ, đối với loại vaccine COVID-19 này thì mình chia ra những cái đối tượng được tiêm chích vào những cái thời điểm khác nhau đúng không thưa bác sĩ Bình?
Dạ, thưa đúng. Chính phủ chia làm 3 đợt. Đợt 1 gọi là phase 1, phase 2 và phase 3. Đợt 1 đó là chính phủ lại chia làm 2 đợt, 1A và 1B. 1A là khẩn cấp, chích liền trong cái giữa tháng 2 vừa rồi cho tới bây giờ, tức là chích gần được 2 tuần rồi, dự định chích 1.400.000 liều thuốc, tức là khoảng 7 triệu người trong cái giai đoạn đợt 1A này. Thì những cái đợt 1A này quý vị không cần quan tâm đến, là tại vì dành cho những cái người cực kỳ khẩn trương, tức là những người mà hồi nãy tôi vừa nói.
Yeah.
Còn cái đợt thứ nhì đó là sắp tới đó, tức là tuần sau thứ hai đó, là đến tất cả những cái quý vị quan tâm và cái đúng, phải đúng những cái điều kiện về tuổi tác hay bệnh hoạn thì quý vị mới được chích cái đợt 1B này. Ngoài ra còn có những đợt 2, 2A, 2B chúng ta sẽ kể sau. Cái đợt sắp tới này vào thứ hai tuần tới đó, thì sẽ bắt đầu chích cho những người trên 70 tuổi và những người mà làm việc ở trong cái những cái vấn đề y tế sức khỏe mà không cái thuộc về cái đợt 1A vừa rồi. Cái đợt 1A là những người làm dính trực tiếp với những cái bệnh nhân có COVID, là đương chữa trị cho người ta, giống như y tá, bác sĩ hay là những nhân viên thử nghiệm hay là những người quét dọn cho những người đó hay là những người mà làm ở frontline health worker hoặc là những cái người mà làm ở cái chỗ mà tiếp nhận bệnh nhân từ những cái ngoại quốc về đó. Thì cái đợt 1B này là đến đó, đến những quý vị sắp tới là đụng đến tất cả đại đa số chúng ta. Nhưng mà muốn được 1B này đó, quý vị phải trên 70 tuổi, hoặc là dưới 70 tuổi thì quý vị có những bệnh kinh niên như là tiểu đường, xuyễn thận, vân vân. Ngoài ra có những cái người mà về y tế mà không nằm trong cái đợt 1 đó thì cũng chích trong cái giai đoạn 1B này. Hồi nãy là 1A đó. 1B này là dành cho những người làm trong ngành y tế còn lại, và những cái người mà ở body skin và thoracic stress, và những cái người mà làm ở cái gọi là meat processing worker, tức là làm trong những cái lò sát sinh, lò làm thịt đó, thì cái giai đoạn 1B này là vào thứ hai tuần tới là bắt đầu. Rồi ngoài ra tới cái đợt 2 đó thì cũng lại chia làm hai đợt nhỏ, tức là cái đợt 2A đó là dành cho những người từ 50 đến 69 tuổi, thì cái đợt này là ảnh hưởng rất nhiều đến quý vị. Những người ở Aborigine với Torres Strait cũng, nếu mà chưa chích cái đợt vừa rồi thì cũng chích cái đợt này được. Tới cái giai đoạn kế tiếp nữa là cái đoạn 2B, tức là 2B là dành cho những người, tất cả những công dân trên 18 tuổi còn lại, thì quý vị sẽ được chích vào khoảng 2B. Là chính phủ dự định là sẽ hoàn tất mọi thứ trong tháng 10 cho tới tháng 12, thì tất cả mọi người ở trong nước Úc chúng ta sẽ được chích ngừa trong cái ba đợt đó. Những cái giai đoạn mà tất cả quý vị chích đó là giai đoạn đó đều chích cái thuốc của AstraZeneca, tức là cái AstraZeneca nó dễ sử dụng hơn, dễ cất trong những cái tủ lạnh của văn phòng các bác sĩ hơn, dành cho các bác sĩ gia đình chích. Nhưng mà không phải tất cả các bác sĩ gia đình đều chích cho quý vị hết, chỉ có một số những bác sĩ được tuyển chọn và phải được huấn luyện đặc biệt và phải qua những cái kỳ khảo hạch và được được chấp nhận là làm những cái test đúng hết 100% mới được chính phủ giao thuốc đó để chích cho quý vị. Thành ra quý vị đừng có vội vã, cái quan trọng nhất đó là quý vị đừng có vội vã tuần sau cứ chạy Tết lại phòng mạch xin chích thôi, không không nên như vậy. Tại vì mỗi phòng mạch chính phủ sẽ những cái phòng mạch mà được chính phủ cho phép chích đó, nó có cái website của toàn quốc, quý vị lên đó coi bác sĩ nào của mình được chích vaccine, hoặc là bác sĩ mình không được chích thì quý vị đến những bác sĩ khác cũng được, nếu mà mình hội đủ những cái điều kiện đó. Quan trọng nhất là quý vị phải book trước, tại vì nếu chính phủ chỉ gửi một số lượng vaccine ở trong một những cái bác sĩ được chỉ định đó thôi, và họ chỉ được chích một một thời gian sau bớt cái đợt đó thì người ta sẽ gửi thêm những cái đợt thuốc khác, cho nên không có gửi một cách ào ạt. Thành ra có nhiều khi cái chỗ chứa không có đủ, hoặc là quý vị đến không có được sắp xếp rõ ràng đó, thì cái số lượng thuốc để phân phối đó, nó không có được chính xác, đôi khi nó thiếu quá hay đôi khi nó dư quá. Nhưng mà nên nhớ kỹ cái điều đó là quý vị phải bút trước. Bút trước làm chi? Bút trước là tại vì quý vị phải chích hai liều. Đó, hai liều cách nhau 12 tuần lễ. AstraZeneca là 12 tuần, còn cái Pfizer là 3 tuần. Hai cái khác nhau nha. Phải bút kỹ và để cho bác sĩ chích cho quý vị đó, người ta giữ cái thuốc đó cho đúng cái ngày 12 tuần đó quý vị là chích cái mũi thứ nhì tại chỗ đó. Đó, thành ra nên nhớ là cái chuyện booking á, tức là ghi tên trước để mình chuẩn bị chích đó, nó rất là quan trọng. Là tại vì cái chích cái liều thứ nhất và cái liều thứ nhì tốt nhất là cách nhau 12 tuần lễ dành cho AstraZeneca. Thành ra quý vị phải tốt hơn là ghi danh đúng cái phòng mạch nào mình muốn đó, đặng mà người ta giữ cái thuốc đúng cái ngày đó mình lại có thuốc. Chứ nhiều khi mình lại không có thuốc, hay là mình lại cái ngày khác thì cũng không có tốt lắm. Hiện bây giờ cái số lượng thuốc nó dùng cái loại một chai có thể rút ra làm 4 5 liều, thành ra người khi người ta đem một chai đó ra để rút ra chích đó thì người ta phải chích hết một chai đó, còn nếu mà còn sót lại đó dư lại thì phải dục bỏ. Thành ra quý vị phải cẩn thận là để cho bác sĩ người ta tính cái ngày đó người ta chích bao nhiêu, người ta mở bao nhiêu chai, chứ không thôi là mình lại phí cái thuốc.
Như vậy là cái vấn đề mà liên lạc trước với bác sĩ gia đình của mình, cũng như là việc mà ghi danh chích cái vaccine COVID-19 là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng tại thời điểm hiện nay. Và bác sĩ Bình ơi, một cái vấn đề mà nhiều người quan tâm đó là đối với cái việc mà chích cái vaccine COVID-19 này thì nó có những cái tác dụng phụ như thế nào ạ?
Dạ, thì cái vaccine COVID-19 nó rất là mới. Thành ra bởi vậy mình phải rất là quan tâm. Nó cũng có tác dụng phụ như là tất cả những cái loại vaccine khác. Nhưng mà thường thường đó là những cái tác dụng phụ thông thường nó nhẹ thôi. Chẳng hạn như mình đau cái bắp thịt hay đỏ ở chỗ chích hay là nó sưng ở chỗ chích một chút xíu, hoặc là mình bị nóng sốt, hoặc là mình bị uể oải trong người giống như muốn cảm cúm vậy đó, hay là bị nhức đầu. Đó là những cái thông thường nó xảy ra với, không phải là với cái COVID này không, mà với tất cả mọi thứ chích ngừa khác. Tuy nhiên, tại vì cái COVID này là một cái thuốc mới và được chấp thuận cho chích trong một cái thời gian rất là ngắn, thành ra chính phủ vẫn phải theo dõi coi có những cái effect nào không tốt. Tuy nhiên từ trước tới giờ thì chưa có thấy những cái chuyện gì đáng quan ngại đối với những cái thuốc chích này.
Dạ, từ bây giờ cho tới tháng 10 hoặc là tháng 12 như là chính phủ dự tính là toàn bộ người dân trên nước Úc sẽ được tiêm ngừa đầy đủ COVID-19, thì sẽ có người này được tiêm trước và người này được tiêm sau. Vậy thì đối với những người mà họ được tiêm vaccine trước, ví dụ như là nói đợt 1 đi, hoặc là 1A, 1B, thì sau khi được tiêm vaccine rồi mà nếu họ gặp phải cái trường hợp như là có tiếp xúc với người bị dương tính với COVID thì họ có cần phải tiếp tục theo đúng cái quy trình là tự cách ly hoặc là giãn cách xã hội hay không, thưa bác sĩ Bình?
Dạ thưa, cái điều đó rất là quan trọng là quý vị được chích trước, quý vị vẫn phải theo những cái quy luật cách ly ở cái địa phương của chúng ta. Thí dụ mình phải mang khẩu trang trên xe lửa hay là trên cái phương tiện giao thông công cộng hiện bây giờ như vậy, thì quý vị dù có chích rồi cũng phải mang như vậy, dù có chích đủ 2 liều cũng phải mang như vậy, cho tới khi nào cái cộng đồng, tức là cái dân số được chích ngừa lý tưởng, nó gọi là herd immunity, tức là một dân số khoảng chừng 80-90% mà nó được bảo vệ hết đó, thì khi đó chính phủ mới giải tỏa lệnh cách ly, tức là khi đó chúng ta, tất cả mọi người chúng ta đều có sức đề kháng hết, đại đa số đều có sức đề kháng hết, con virus này không thể hoành hành lây truyền trong cái dân chúng nữa, thì khi đó chúng ta mới khỏi lo cái vấn đề cách ly. Tuy nhiên bây giờ dù quý vị có chích rồi, dù chích có đủ 2 liều vẫn phải tuân thủ theo những cái quy luật cách ly khi mà chính phủ ban hành của cái địa phương mình, cho tới khi nào toàn quốc chúng ta đã được một cái herd immunity, tức là một cái miễn nhiễm trong cái cộng đồng lớn rồi đó, thì khi đó chúng ta mới hoàn toàn gọi là thoát khỏi cái con COVID-19 này.
Dạ, rất là nhiều người trước khi đi tiêm ngừa vaccine hoặc là các vị phụ huynh cũng vậy, trước khi mà tiêm ngừa vaccine cho con mình thì họ thường hay cho con uống trước cái thuốc giảm đau để mà có thể phòng được những cái dấu hiệu sau khi tiêm ngừa vaccine, ví dụ như là bị sưng bắp thịt hoặc là bị nóng sốt chẳng hạn. Vậy thì đối với cái vaccine COVID-19 này mình có nên làm y chang như vậy hay không ạ?
Đối với cái tất cả các loại vaccine nó đều gây ra những cái phản ứng phụ nhẹ nhẹ như vậy. Tuy nhiên, chính phủ khuyên là quý vị không nên uống trước cái paracetamol hay là Nurofen để mà mình ngừa. Tại vì cái điều đó không tốt lắm. Tại vì mình uống vô mình sẽ không thấy rõ những cái phản ứng của cái thuốc. Thành ra đừng có uống trước. Tuy nhiên khi mà mình bị sốt, bị sưng cái chỗ chích hay là bị đau cái chỗ chích, thì khi đó mình uống cũng không muộn.
Dạ, việc mà mình tiêm vaccine COVID-19 thì mình có thể cùng một lúc tiêm ngừa vaccine cảm cúm hay không ạ? Bởi vì sắp tới đây thì mùa đông tới thì mọi người chắc chắn là cũng sẽ như mọi năm sẽ ồ ạt đi tiêm ngừa vaccine cảm cúm, thưa bác sĩ Bình.
Dạ, cái điều đó là chúng ta không nên. Tại vì một là cái thuốc chích ngừa vaccine COVID đó, nó mới lắm. Và cái những cái phản ứng của nó chúng ta chưa có biết hết được. Chúng ta vẫn còn đương theo dõi, vẫn còcòn đương học hỏi. Cái thứ nhì nữa là hai cái thuốc chích chung đó, nó có phản ứng đó, thì nó càng phản ứng dữ hơn. Nhất là những cái thành phần mà chúng ta bỏ vào trong những cái thuốc của flu hay là thuốc của COVID, nó có thể tương tác với nhau. Thành ra chính phủ khuyên là quý vị không được chích chung. Ít nhất là phải trên 1 tuần lễ rồi mới chích cái thứ nhì. Không những là flu mà bất cứ cái thuốc chủng ngừa nào khác đều không được chích chung với COVID cho tới khi nào quá 1 tuần lễ thì quý vị mới chích cái kia.
Dạ, một cái câu hỏi nữa thôi để mà kết thúc cái chương trình ngày hôm nay là xin bác sĩ mình có thể chia sẻ là đối với, tại vì chúng ta cũng biết là trên nước Úc có rất là nhiều công dân khác nhau từ các quốc gia tới và mang nhiều cái loại visa khác nhau, vậy thì tất cả mọi người đều được tiêm chủng hay là có những loại visa chúng ta không được tiêm chủng cái loại vaccine COVID miễn phí này ạ?
Cái điều này thì cũng là một cái phần quan ngại của nhiều người. Đúng ra là chính phủ trích hết cho tất cả mọi người đang có mặt ở trên nước Úc, kể cả những người mà không có cái thẻ Medicare. Tuy nhiên, có một số visa chính phủ không có trả tiền thuốc cho họ trích. Ví dụ như visa 771, visa 600 dành cho mấy cái tourist thì không được. Visa 651 hoặc là visa 601, đó là bốn cái visa mà tôi biết được là quý vị phải trả tiền, mà cũng không, hiện bây giờ trả tiền mình cũng không mua thuốc được.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Bình rất là nhiều về những cái chia sẻ bổ ích trong chương trình ngày hôm nay, và Kim Phụng nghĩ rằng đây là một cái chương trình mà rất là nhiều quý vị thính giả quan tâm trong cái giai đoạn mà chính phủ đang ra cái kế hoạch mà chích vaccine COVID-19 cho tất cả mọi người. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Bình và hẹn gặp lại bác sĩ Bình trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức khỏe là vàng ạ.
Dạ, cảm ơn Kim Phụng và kính chào quý vị khán giả của đài SBS.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.